người chồng mà tinh tế đó, chỉ cần thấy cái thái độ của người chồng, của người vợ mà khi họ sắp ngoại tình là biết ngay, không có thể che giấu được. Bởi vì cái tâm của họ rất là bồn chồn, nó ở trong cái trạng thái nó sợ hãi, nó bất an, mà cái ham hố của nó cũng rất là mạnh. Và như vậy quý vị thấy trong cái khoảng thời gian nó diễn ra bao nhiêu, nó diễn ra nhiều chừng nào thì cái ô nhiễm trong tâm á nó nặng nề chừng đó. Và như vậy nó mới đủ sức nó dẫn đi xuống địa ngục. Tôi có quen một cái bà đó, hình như tôi có kể lớp này rồi, là ông chồng bảo là coi như liên tục ngoại tình, hay bà phá cái cỡ này tới cỡ khác. Nhưng mà lúc đầu bà đâu có biết, cho nên là bà mới giận ổng. Lúc đó bà có thai mấy tháng thôi, thì bà đứng trên cái giường niệm á mà bà nhảy thôi, bà làm dữ ổng, nhưng mà bà đứng trên cái giường niệm mà nhảy thôi, sảo thai luôn. Như vậy cái tội sát sanh nó ai mang? Chính cái người nữ đó phải mang. Quý vị thấy không? Cho nên á, khi mà mình, tôi nói là vì cô đơn, vì sợ hãi mà chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ đời sống, chúng ta nên chồng nên vợ để nương tựa vào với nhau. Nhưng ai có biết rằng á, là ta cầm nắm tay nhau, người ta dẫn dắt nhau, trước là người ta vào cái hệ lụy, sau người ta đưa vào cái địa ngục. Mỗi người đi một cái địa ngục khác nha. Cho nên quý vị thấy không, khi cái luyến ái trong tâm của mình quá nặng á, thì mình cứ tưởng rằng mất cái người đó mình không thể sống được. Không, cái đó chỉ là cái sự mà coi như là ảo ảnh của một cái tâm tham. Nếu mà chúng ta tỉnh táo lại, chúng ta biết rằng tất cả những cái điều này đó, nó đưa mình xuống cái khổ cảnh lâu dài, thì mình có đủ can đảm, mình dùng mọi biện pháp để lôi kéo một cái duyên nó đã rã rời hay không? Đã đến lúc mà keo rã hồ tan rồi đó, thì phải buông tay cho nó ra đi. Đó là cái cách để giữ mình ở lại trong cái thiện nghiệp. Vì sao chúng ta có mặt ở đây? Chẳng phải là cha là mẹ, mà do nghiệp mà ta có mặt ở đây. Và khi ta ra đi, ta ra đi cũng bằng nghiệp của chính mình. Cái nỗi cô đơn đó ai cũng đã từng trải qua mà. Chúng ta ra đời nè, chỉ có cái nắm thịt này mượn của cha của mẹ, nhưng mà cái hình hài này tạo ra là do cái nghiệp của ta. Ta ra đời tay không nhẹ, đỏ hỏn chỉ là một cái cục thịt thôi, yếu đuối trơ trọi và sợ hãi trước cuộc đời sống chung quanh. Không biết tại sao mà mình ra đời, và cũng không biết chừng nào mình chết, và mình sẽ chết ra sao mình cũng không biết. Chỉ trừ khi quý vị biết được là quý vị sinh ra bằng cái quả gì, và trong cái quả đó nó đã chứa những cái hạt giống gì, thì cái giờ mà mình chết á, thì mình chết theo cái cung cách của nó. Bởi vì chúng ta sinh ra với cái tâm quả, và cái tâm quả này nó chuyển sang cái chức năng khác á, là nó làm cái chức năng hộ kiếp. Cái tâm quả này nó làm cái chức năng tục sinh nè, nó ở đầu cái cuộc sống đây. Đây là cuộc sống trước, nó làm chức năng tục sinh đây. Rồi á, nó làm cái chức năng hộ kiếp, nó sẽ bảo quản cho cái đời sống nè kéo dài cho đến khi mà cái quả này đến đây nó kết thúc, thì nó tức là cái nhiệm vụ của nó làm tâm tử đây. Nó đây là hộ kiếp đây, đây là tâm tử đây. Rồi chúng ta sẽ chết theo cái cách của mình, đâu có ai đỡ đần được nữa. Tất cả những cái người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đã thiết lập cái mối quan hệ bằng cái tâm thiện đó, thì cái giờ phút đó chúng ta được người ta trợ duyên. Còn nếu chúng ta mà thiết lập cái mối quan hệ bằng cái tâm này đây nè quý vị, giờ quý vị lâm chung họ sẽ khóc lóc, họ sẽ gào lên thảm thiết, và cái ô nhiễm đó trong giờ quý vị đau ri đó, đau xót vô cùng. Nhưng ta tưởng đó là tình yêu, ta tưởng đó là mật ngọt của cuộc đời, đó là cái tình yêu của một người tình nhân, của một người chồng, của mẹ, của cha, của con, của bạn bè thân quyến. Không phải coi chừng cái mối thiết lập, cái thiết lập cái mối quan hệ đó nó tựa trên cái tâm gì. Nếu mà cái tâm thiện, nó sẽ đi bằng cái từ ái này. Nước bất thiện nó đi bằng cái tâm tham này, cả một dải tâm tham. Nên quý vị tạo biết bao nhiêu những cái điều sai trái để tích lũy cái của cải cho lớn để lại cho con. Cái giờ quý vị nằm mê man đó, nó nói bây giờ cái tài sản này nè, má còn bao nhiêu, của chìm của nổi bao nhiêu. Nó chuyển ra như thế bởi vì ra thiết lập bằng tâm tham. Nếu mà mình lầm tưởng, lầm tưởng biết bao nhiêu. Chừng nào chúng ta mới thiết lập được cái tâm thiện, chừng nào với tất cả những người sống quanh ta, những người ta gọi là ta yêu mến đây, chúng ta thiết lập bằng cái tâm thiện hợp trí, trong đó có từ, trong đó có bi, chúng ta cứu giúp lẫn nhau, chúng ta mong cho nhau được phát đạt, được sung sướng, được hạnh phúc, mà trong lòng chúng ta không có một chút ô nhiễm. Ta đã làm như vậy được chưa? Nếu ta chưa làm được như vậy thì tôi nói là duyên nó đến hồi mà nó kêu rã hồ tan thì buông tay đi, để giữ cái thiện nghiệp cho mình, để mà không phạm vào trong cái ngũ giới này đây. Bởi vì nếu như cái ngũ giới này quý vị phạm mà quý vị không thấy đó, thì cái con đường của những cái tâm bất thiện này đi là gì? Nó càng ngày nó càng lún sâu vào, và nó đi đến cái đỉnh điểm ác của nó thì cửa địa ngục đã mở ra rồi. Bởi vì nó tới 300 mấy chục cái địa ngục, không có đơn giản đâu. Cho nên vì sao mà tôi cứ phải dừng lại trong những cái tâm bất thiện này, để càng lúc càng muốn mổ xẻ thật là sâu, thật là vi tế cho quý vị thấy. Bởi quý vị thấy, quý vị ra được rồi là thiện pháp nơi quý vị bắt buộc phải có mặt, đâu có cầu tìm chi xa nữa đâu. Mình thấy mình buông ra được, mình đi ra được, mình thấy rất rõ như vậy. Chừng nào mình quán chiếu được, mình thấy được. Mình thấy, quý vị thử coi đó, trong đám con của quý vị đó, nó có thật sự thương quý vị không? Thử hỏi xem, cái thiện mà mình thiết lập trong cái gia đình của mình đó, là có được bao nhiêu, và cư xử nhau được bao nhiêu. Cho nên á, trước khi mà đi vào trong cái phần kế tiếp nữa, là cái phần mà nó thuộc về kham nhẫn á, tôi muốn giảng ở đây không phải theo kinh Phật mà theo đời thôi. Nó theo đời cái gì? Là khi mình thiết lập một cái mối quan hệ trong gia đình thôi, cha mẹ chồng con thôi, thì cái này chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Nhưng mà nó có một cái hay thế này, là cái người Việt Nam chúng ta cũng hay dùng cái chữ này. Chúng ta dùng cái chữ nghĩa. Trong cái tình nó có cái nghĩa. Mà cái này á, Nó đã trở thành cái mà coi như là cái giống như là một cái niềm suy nghĩ, một cái tâm tư của cả một cái dân tộc của chúng ta, chứ không phải riêng chúng ta. Quý vị đọc trong một cái bài cáo, tôi nhớ hình như là bài Bình Ngô Đại Cáo, thì có nói thế này: đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Quý vị thấy không? Cái dân tộc mình khi mà dựng cái ngọn cờ mà chống ngoại xâm đó, không có nói là đường vinh quang xây xác quân thù đâu. Cái chuyện là đời sau thôi. Nhưng cái chuyện mà cái thời trước chúng ta là đại nghĩa thắng hung. Và chúng ta lấy cái chí nhân nè để thay cái cường bạo. Cho nên mình đâu có dùng cái sân để dập cái sân đâu. Đâu có dùng cái ác để dập cái ác đâu. Không có. Trong cái chữ nghĩa này nó có rất là nhiều nghĩa. Cái chữ nghĩa này mà theo thông thường mình hỏi á, nói đó, nó là cái lẽ phải. Tức là mình làm vì cái lẽ phải. Mình làm mà vì người. Mình làm mà không vì cái tình riêng. không vì cái tình riêng, không vì cái ý riêng, mà vì cái người khác. Mình làm mà trong đó có dùng một cái gọi là, người ta nói dùng cái ân để mà kết tình, thì nó cũng là nghĩa. Tôi xin nói tượng Phật, dùng cái lẽ phải là vậy, là biết cái điều đó đúng là làm, tức là dùng cái trí biết rằng đây là cái lẽ phải mà mình phải làm. Bởi vì nếu cái lẽ phải này không làm á, thì sẽ rơi vào con đường quấy, tức là chánh đạo mà không đi, rẽ cái chỗ nào cũng đều là tà đạo hết. Thì như vậy đó, cái chữ nghĩa này nó đã đề cao cái trí lên rồi. Cái nghĩa thứ hai đó là khi mình làm cái điều gì mà mình nghĩ đến cái người khác sẽ có được lợi ích tốt đẹp cái điều này mình làm, thì cái đó nghĩa. Cho nên vì nghĩa mà có khi mình phải tổn cái tài, vì nghĩa có khi mình phải tổn cái sức. Nhưng có người trọng nghĩa khinh tài, thì cái trường hợp đó không coi đồng tiền lớn mà coi cái nghĩa là lớn, thì mới chịu tổn cái tài, tổn cái sức để mà đề cao cái nghĩa lên. Làm cái việc đó, cái ý của mình là mình muốn như vậy, nhưng mình biết rằng mình làm như vậy lợi cho mình mà không tốt cho cái người khác. Mình vì nghĩa mà mình không làm theo ý riêng. Nếu mà vì nghĩa thì cái người mẹ không cho con đi vào trong rừng để làm nghĩa quân, vậy thấy không? Người mẹ sẽ giữ đứa con trai ở lại ở nhà mình, người vợ sẽ giữ người chồng trở lại, người con sẽ giữ người cha trở lại. Nhưng mà việc bước trước cái cảnh ngoại xâm là tối quan trọng. Cho nên vì cái nghĩa đó mà mẹ để con ra đi, vì nghĩa đó mà người vợ trẻ chia tay với chồng, vì nghĩa đó mà con phải nhìn cha ta đi, vì cái nghĩa. Rồi ở trong cái chữ nghĩa này nó có nghĩa là dùng cái ân để kết cái tình. Thí dụ như bây giờ mình có cái chữ rất là hay đó, gọi là nghĩa tế. Tức cái người con rể mà vào ở trong cái nhà này đó, là mình muốn cư xử như là dùng cái ân đối xử với nhau tốt để kết một cái tình. Nó không phải là cái tình máu mủ, nhưng cái tình đó là cái tình của một cái sự hiểu biết và thương yêu nhau, nó gọi là nghĩa. Cho nên nó có nghĩa tử, nó có nghĩa tế, vân vân, rất là nhiều. Thì cái chữ nghĩa đây, đem cái đại nghĩa này để thắng hung tàn á, tức là lấy cái điều phải này, vì cái lẽ phải này đây nè. Cho nên á, cái người đời thôi mà cái người hiểu biết á cũng sống nhau dùng cái trí và dùng cái tình đó này. Cho nên ở dưới này quý vị thấy có cái chữ nhân. Cái chữ nhân này á là nó có chia làm hai phần. Bên đây cái bộ nhân đứng này đó thì nó chính là cái chữ nhân này, là người. Bên đây là chữ nhị, có nghĩa là hai. Khi mà có hai người là có thiết lập một mối quan hệ. Bất cứ bỏ cái gì ở đâu một mình thì không kể, nhưng mà có hai người là lập tức có sự thiết lập mối quan hệ. Mà nếu cái sự thiết lập mối quan hệ giữa hai người này ra, nó là cái tình người, tức là người ta đối xử với nhau đó là tốt đẹp, thì nó mới là cái chữ nhân. Cho nên cái chữ nhân này á, nó còn có cái nghĩa là thương người nữa. Rồi nó có một cái nghĩa thứ hai nữa, là cái điều đó mà nếu như mình không làm như vậy thì mình không phải là con người. Thì cái chữ đó có nghĩa là nhân. Như vậy thấy không? Nó cũng lấy cái lẽ phải nó đúng đắn. Cho nên khi mà chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ trong cái cuộc đời chúng ta, chứ chúng ta không thể sống cô đơn. Bởi vì khi mình sinh ra đó, là mình cũng sinh từ cái người mẹ với người cha mà, đâu phải đơn độc một mình. Dẫu cho cái nghiệp dẫn đi là mình một mình, nhưng cái mối quan hệ chằng chịt trong đời sống không thể là không tránh khỏi. Cho nên mình có thiết lập bằng cái chữ nhân và cái chữ nghĩa này hay không. Cho nên người ta có nói câu thế này: nghĩa vợ chồng nghĩa mẹ con, cái nghĩa cha con. Trong cái tình nó có cái nghĩa, nó mới không có mù quáng. Còn không nó sẽ diễn ra trong cái mù quáng. Cái người vợ bây giờ già yếu bệnh rồi, không còn đẹp đẽ, không còn nhanh nhẹn, không còn như xưa nữa. Nhưng cái người vợ, người chồng á, càng thương vợ hơn, bởi vì cái nghĩa. Cái nghĩa này, bởi vì cái nhân này. Sống nhau nó có cái tình người mà. Nếu như không có cái tình người đó, mà mình không biết, không biết sống như một con người đó, thì nó là rơi xuống cái cầm thú rồi. Làm sao địa ngục nó không rớt xuống được? Nó rớt ngay trong cái đời sống hiện tại. Tại mình mang, còn mang cái sắc thân này mình chưa thấy. Chứ khi mà trong cái mối quan hệ người với người nhau đó, mà mình không làm được cái chức năng của một con người, thì mình đã rơi xuống thấp hơn rồi. Cho nên cái nghĩa là cái lẽ phải. Trong cái chồng vợ đó, khởi sự nó là cái đầy đấy. Nhưng mà cái đời sống trong khi mà sống nhau á, nó đâu phải chỉ có u mê chướng khí gì không. Nó còn có khi người ta cư xử với nhau bằng cái tình người, bằng cái hiểu biết, bằng cái tôn trọng đối với nhau. Nó tạo nên cái nghĩa vợ chồng. Và cái chữ nghĩa đó, nó sẽ nuôi trong tâm quý vị được cái pháp thiện. Bởi vì nó đi bằng cái trí này, và nó bằng cái tâm thiện này. Thì cái nghĩa đó nó mới làm nên cái vẻ đẹp của cuộc sống. Nó làm nên cái mình gọi là cái đạo lý trong cái cuộc đời. Nó làm cho cái gọi là cái cương thường á, cái cương thường, cái đạo lý của xã hội á, nó được giữ vững. Và con người mới là con người. Nó mới cái đạo vua với lại tôi, gọi là đạo quân thần. Nó mới có cái đạo vợ chồng, nó mới có cái đạo nghĩa của cha mẹ và con cái. Thì như vậy, khi mà người ta thực hiện được cái chữ nhân này đó, thì có nghĩa là quân quân, thần thần, vua phải ra vua, người bày tôi phải ra bày tôi. Mỗi người có cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình phải chu toàn. Nếu không chu toàn thì cái người đó sao có được chữ nhân, sao có được cái phong cách làm người. Cho nên á, là nếu như một người cha mà không đúng vai trò người cha thì thành cái thằng cha. Thì thấy rõ chưa? Người chồng mà không đúng cái nhiệm vụ, cái bổn phận của người chồng, không đúng cái nghĩa của người chồng đó, thì là thằng chồng. Người vợ mà không đúng nghĩa của cái người vợ thì nó thành cái con vợ. Thấy rất là rõ ràng chưa? Tiếng Việt của mình nó thể hiện quá rõ. Cho nên ngay trong cái đời thường đó, cái luân lý, cái đạo đức của đời thường đó cũng đã dạy cho chúng ta sống có trí tuệ rồi, cũng đã dạy cho chúng ta sống có cái từ ái rồi, tại chúng ta không thấy hết. Cho nên tất cả những cái người mà người ta muốn đem lại cái sự an lành cho đời sống, người ta gặp gỡ nhau ở cái tầng cấp là pháp thiện. Như vậy nếu quý vị là cái người mà biết giữ được cái đạo đức, cái luân lý của xã hội, mà quý vị giữ tốt đẹp như vậy là quý vị đang sống trong pháp thiện. Và nếu mình là người chồng có nghĩa, mình là người vợ có nghĩa, mình là người con có nghĩa, có hiếu, thì cái cuộc đời mình đâu có đến đổi long đong. Và khi mình tái sanh cũng như vậy, mình đâu có sợ những cái ác nghiệp này đó là mình phải rơi xuống. Cho nên quý vị thấy không, trong đời thường đã thấy rõ. Và cái ngọn cờ chánh nghĩa của dân tộc của mình á, khi đánh ngoại xâm không phải vì khát máu, bởi vì tự vệ. Và trong cái phản ứng đối với người khác á, nó đã có chứa đựng cái sự hiểu biết, và nó chứa đựng cái từ tâm. Cho nên không có tàn sát. Cho nên sau khi đánh sẵn xong rồi đó, thì thả tù binh ra để mà ký những cái hiệp ước ngoại giao. Đấy, nó là nghĩa đó, nó là nhân đó. Thì nếu như cái chữ nghĩa, chữ nhân này nè, mà chúng ta không thực hiện được, thì ngay cái luân lý đời thường đã nói chúng ta không phải là con người. Vậy thì cái chuyện mà trong kinh Phật nói rằng nếu như mình phạm cái ngũ giới này đây mà ở một cái mức độ cao nhất thì mình sẽ rơi xuống các cái địa ngục đó. Thì cái chuyện đó đâu phải là chuyện mà không có thấy trong thế gian này. Vì thế rõ chứ. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần kế tiếp, là cái phần mà coi như là mình diệt cái tâm sân. Bây giờ hết giờ rồi, quý vị nghỉ giải lao chút xíu đi, để chúng ta tiếp theo. Chúng ta tiếp theo. Hồi nãy có hai vị có ghi cho tôi hai câu hỏi, nhưng mà xếp rằng hai cái câu hỏi này nó không có lợi ích chung cho đại chúng, cho nên là xin phép tôi trả lời riêng để không, mình không có kịp giờ, cho nên là hai vị này là sau đó sẽ gặp tôi để nói riêng, vì nó không có lợi ích chung cho đại chúng cho nên không có trả lời. Cảm ơn cô, cho gửi lời thăm cô Lý Dân. Phần mà đối trị tâm sân đó thì chúng ta chia ra làm cái phần ngăn ngừa và cái phần mà diệt tâm sân, hoặc là cái phần tránh nó, tức là cái phần đối trị tâm sân này đó, thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất là một vài cái phương pháp á, làm cho cái tâm sân nó dịu xuống. Rồi cái sau cùng nó hết á, tức là đây số 1. Thứ nhất á, là nó chỉ là mình học cái pháp để cho khi cái sân mình khởi lên á, mình biết cách làm cho nó dịu xuống. Rồi cách thứ hai á, nó mới đúng là diệt. Tức là mình chia làm hai cái phần chính. Một cái phần nó chỉ có cái khả năng nó làm dịu cái tâm sân xuống thôi, chứ nó chưa có khả năng làm dứt điểm cái tâm sân. Là bởi vì vậy, bây giờ mình ví dụ như bây giờ nó có một cái cây đi ha. Cái cây này nè, nó trổ qua rồi xong nó có một cái quả. Thì cái quả này, trong cái quả này nó có nhiều cái hột. Những cái hột này, những cái hột này đó nó gọi là cái nhân nè. Còn cái đây cái rễ nó nè, cái gốc rễ của nó ở đây nó gọi là căn. Thì khi một cái tâm sân của quý vị nó khởi lên đó, thường quý vị thấy cái này, quý vị thấy cái căn, là quý vị thấy cái gốc rễ của nó. Quý vị biết à, tôi đang sân, thì quý vị mới thấy cái căn thôi. Còn cái nhân này quý vị chưa thấy hết. Là cái hột, nó nằm đây, cái hột giống này. Ở đây nó hiển lộ, mà ở đây là nó ẩn tàng ở bên trong. Cái mình không thấy là nó ẩn tàng bên trong, mà cái này nè, là cái nó âm mỹ hoài, nó chứa bên trong hoài, hãy nó chờ cái cơ hội cái nó thổi bùng lên, chờ cơ hội nó thổi bùng lên. Thì cái pháp mà làm dịu tâm sân á, là quý vị chỉ tưới cho cái gốc nè, nó mát xuống thôi. À, rồi quý vị tưởng hết rồi, tưởng. Cho nên có những vị đi nghe pháp nhiều, rồi giờ cũng có hành, tưởng nó hết, nó đâu hết đâu. Quý vị mới lận cái câu này, thấy nó mát rồi, nó yên rồi, nó chỉ ngủ yên. Còn nó nằm đây, nó sinh sôi nảy nở, cái nhân. Thì cái sân á, nó có hai cái nhân. Thứ nhất á, là nó có cái nhân sân ở đây. Xin lỗi, nhân sân nó nằm đây. Và cái nhân si, nó có si. Thật ra là nó có sở hữu si ở bên đây nè, si đây. Cái nhân này có sở hữu si đây, cái sở hữu sân đây. Hai cái này nè, nó mới phối hợp với cái sân ở bên này. Như vậy cái nhân của nó có hai nhân. Cái tâm sân nó có hai nhân, nó có cái nhân sân và nó có cái nhân si. Nhưng mà thường đó, quý vị thấy cái tướng trạng của nó hiện ra đó, là nó hiện ra mình biết, à bây giờ tôi đang sân thôi, chứ quý vị chưa thấy cái nhân của nó. Tức là quý vị chưa thấy cái sự phối hợp, vận động, cấu kết của nó, mà do hai thứ sân và si nó đi với nhau. Chừng nào cái pháp nào mà mình làm cho cái nhân cái này nè, nó suy yếu rồi nó đi tới cái chỗ hoại luôn á, thì nó mới gọi là diệt cái tâm sân. Còn cái pháp nào quý vị tưới cho cái tâm sân á, nó mát, nó hạ xuống, nó không có hoạt động được nữa, thì quý vị mới nói là chỉ là làm dịu cái tâm sân. Mà nhiều người không có hiểu, cứ tưởng là mình hết rồi, thì nó đi tới nó phát sinh một cái nữa. nó là nó phát sinh tham là tà kiến ngã mạn nó đi đây, thì cái pháp bất thiện này nó khởi lên, tưởng mình đắc thánh rồi. Thật ra một cái gì á mà đắc thánh á, thì cái khi mà cái nhân mà sân như si này nó diệt được á, là đến cái tầng thánh thứ ba, 1, 2, 3 đây, nó phải đạo đây, quả đây, nó tới cái tầng thánh thứ ba này á là nó mới dập tắt được hai cái nhân này. Còn chúng ta là phàm phu á là mới tới đây này. Nó làm dịu được, mà làm dịu này á là quá tốt rồi. Làm cái khi mà mình làm dịu cái này á là mình cũng đã có thể ngăn được, đắp được một cái đê, hoặc là đóng được, đóng được, có cái dán ép gì đó cũng đóng được cái cửa đi xuống địa ngục, dán ép thôi. Tại vì mà nó sâu mạnh cái là cái miếng dán ép này nó cũng không thành vấn đề đâu, bởi vì cái nhân nó còn ở bên trong. Cái người mà diệt được cái này á, là tới cái tầng thánh thứ ba đây mới diệt được, rất khó chứ không phải dễ đâu. Còn ngay cái nhân si này đó là nó tới cái tầng thánh thứ tư nó mới hết. Vì thế nó ghê gớm chứ. Cho nên khi mà mình tu tập bất cứ cái gì đó, thì xin phép quý vị nhẫn mãi một chút, pháp học đi trước, pháp hành theo, để mà cái khi mình sai đó, mình còn có cái tấm bản đồ, mình dở ra mình biết chà cái này nó không phải rồi đó nha, là còn chỉnh lại được. Còn nếu như quý vị không dùng cái bản đồ để quý vị đi trong cái thành phố sương mù là cái tâm của mình ha, thì quý vị lạc đường. Quý vị cứ mấy cái nẻo này cứ đi hoài, mấy cái nẻo này cứ đi tới đi lui, cứ cái nẻo luân hồi mà tới lui, không có thấy được đâu. Cho nên trong cái tu tập đó không có nóng nảy được, không có tham muốn nhiều quá được. Cứ đi pháp học từng tự hiểu rõ, biết rõ, thấy biết nơi đâu thì soi rọi tới đó, thấy tới đâu soi rọi tới đó, để thấy mà thấy được cái gốc cũng đã mừng rồi. Và xin nhắc lại một lần nữa, thấy được cái lỗi lầm của mình, thấy được cái ô nhiễm của mình, đó là phước báo. Nhưng mà thường á là cái phước báo quý vị hưởng không lâu, vừa thấy cái lỗi lầm của mình cái nó buồn, thấy sao mình xấu quá cái nó buồn, ô nhiễm khởi lên, buồn cái rồi tức, phải dẹp ngay, sân nổi lên, ô nhiễm liền, ô nhiễm tức thời liền. Cho nên nếu mà pháp học mình không có rành rẽ đó ha, mà mình không có chịu khó mình học, mình tìm hiểu, mình quán chiếu của mình đó, rồi chính mình đó, do cái tham ái đó mình dẫn mình đi trong cái mê cung, rồi mình đọa lấy một mình. Thành ra thầy nói có khi mình đâu có nghe. Quý vị để ý nè, cái khi quý vị nói chuyện với người khác, tôi nói cái điều này quý vị để ý, quý vị sẽ thấy nè, quý vị có khi không nghe người ta nói, mà quý vị nghe bằng chính cái tâm của mình nói. Tức là người ta nói gì đó nói, nhưng mình có cái định kiến sẵn rồi, cho nên mình nghe theo cái tiếng nói của tâm mình. Còn ở bề ngoài ta đắp điếm ở bên ngoài, mình không có cần nghe hết. Vì vậy khi cái người thầy mà pháp hành mà dạy mình á, khi một là mình không hiểu hết, hoặc mình không nghe, mình nghe theo cái ý của mình, nghe cái tiếng của cái tâm mình. Và vì vậy mình đi lạc một mình, đó là nghiệp. Bởi vì tất cả các căn của chúng ta đều là quả của nghiệp. Cho nên khi chúng ta nghe pháp học cũng vậy, nghe pháp hành thì nó khúc xạ. Cái làm sao mà để cho cái sự khúc xạ đó nó giảm thiểu chừng nào là tốt chừng đó. Cho nên không thể vội vàng. Đó là cái điều quý vị ráng nhớ. Thì như vậy tôi đã phân ra cho quý vị thấy rất rõ nhé, là cái trái nó nằm đây, cái hộp nó nằm đây, nó ẩn tàng ở bên trong. Cho nên mình chưa thấy hết đâu, mình thấy được cái này là đã quá quý rồi. Mà có người thấy cái này xong là pháp bất thiện nó cứ khởi lên, không biết tu dưỡng cái pháp thiện của nó. Dần dần chúng ta qua tới các cái tâm thiện này đó, thì chúng ta sẽ học được cái cách mà chúng ta khơi cái tâm thiện đó. Nhưng mà tôi nói cái mà dễ dàng nhất trong cái đời sống hàng ngày là luôn luôn chúng ta quán chiếu, chúng ta dùng cái pháp học, cái sự hiểu biết của mình đó, quán chiếu để thấy. Mỗi lần mình thấy gì đó là quý vị thấy là cái tuệ nó khởi lên, cái thiền nó khởi lên. Mà quý vị nào chánh niệm nữa thì quý vị thấy là chỉ có cái chánh niệm đó quý vị mới đi vào tận cái nhân của nó thôi. Còn không có cái pháp nào mà nó đi vào cái nhân của nó nổi, nó đi chơi cái căn, nó không có đi tới cái nhân. Cái này là rất rõ ràng. Khi nào mình ý thức được mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, thấy rõ, biết rõ mình đang làm gì, nghĩ gì, quý vị mới đi vào đây nè. Còn không, chưa tới, chưa có đi sâu vô được đâu. Thì như vậy là chúng ta sẽ học và chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành cái phần đầu tiên, tức là cái phần chúng ta làm dịu xuống này, rất là cần thiết. Bởi vì khi chúng ta làm dịu được cái sân của chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta đã lùi lại, chúng ta đi tới cái hố thẳm rồi. Bây giờ chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy hố rồi, chúng ta đang lùi lại, lùi lại. Vì chúng ta đang làm cái rào cản, tức là cái khoảng cách giữa địa ngục và ta, nó phải có một cái khoảng cách càng ngày càng rộng ra. Thì cái dịu tâm sân đó là chúng ta đang đẩy lùi ra khỏi cái địa ngục. Còn nếu quý vị mà không biết, không làm dịu cái tâm sân của mình đó, thì quý vị đang ném cả cái thân tâm của mình xuống như cái đáy của vực thẳm. Con đường của nó tất yếu là như vậy, không có thể khác, không có ai tránh khỏi cả. Chỉ khi mình xoay lại, mình biết, mình thấy, thì tự mình lùi bước. Cho nên nghiệp chính là cha là mẹ của mình, không có ai nâng đỡ mình ngoài nghiệp. Nên mình tạo cái thiện nghiệp thì thiện nghiệp mới nâng đỡ mình. Và tạo thiện nghiệp đâu có tốn tiền, quý vị chỉ cần chánh niệm, quý vị chỉ cần soi rọi lại, quý vị thấy là thiện hợp trí nó đã khởi. Còn quý vị làm những cái chuyện khác á, chưa chắc. Giữa cái thiện và cái bất thiện nó sẽ đan xen với nhau. Nhưng mà khi quý vị dùng cái giáo pháp, quý vị soi chiếu lại chính mình, quý vị chánh niệm, bất cứ lúc nào quý vị có thể chánh niệm được, thì những cái sát na đó, cái thiện hợp trí nó khởi lên, và cái giá trị của nó là vô song. Khi mà cái thiện hợp trí quý vị không đầy đủ đó, quý vị không có tu thiền được. Bởi vì nó giống như là quý vị xây cái móng vậy đó, thì quý vị mới dựng nhà được. Còn khi mà cái thiện hợp trí mình không đầy đủ, thì giống như đi một cái bãi đất bùn, thì quý vị trồng cột xuống, một cơn gió nó thổi qua là nó sập xuống rồi. Cho nên là hiểu biết cái giáo pháp, soi rọi lại mình, chánh niệm, rèn luyện cái chánh niệm càng lúc càng nhiều, thì như vậy đó là chúng ta mới rửa dần, xa lắm dần, làm cho giảm lại tất cả những cái ô nhiễm của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói tới cái việc làm dịu cái tâm sân. Cái thứ nhất, chúng ta nói tới cái pháp môn thứ nhất á, là kham nhẫn. Và cái pháp môn thứ hai là rải tâm từ. Nó chỉ có hai pháp môn thôi. Thứ nhất, chúng ta nói tới cái kham nhẫn. Và cái thứ hai nữa là rải tâm từ. Chúng ta có cái kham nhẫn này, còn gọi nó là cái hạnh nhẫn. Kham thi. Có một vài tài liệu đó, người ta dịch đó là nhẫn nại cũng được. Nhưng mà có sách nào mà dịch nhẫn nhục đó, thì tôi thấy là cái này có thể làm cho chúng ta có hiểu lầm. Lần trước, trong cái ví dụ lần trước đó, tôi có sai cái chuyện là khi mà tôi nói đến việc câu tiễn mà nằm gai nếm mật đó, thì tôi có lộn qua nói về phạm lãi. Xin quý vị điều chỉnh giùm, tha thứ giùm, nói nhiều quá tất nhiên nó có cái sai, có nhiều cái sơ sót trong những cái băng giảng đó, thì nó có cái nhầm lẫn trong đó. Nếu có cái thời giờ chỉnh đổi lại rất tốt. Còn khi giảng mà có cái gì sơ sót thì quý vị cũng quan hỷ nói để sửa liền trong cái băng thì tốt hơn. Chứ bởi vì mình cái khi mà nói gì đó, cái hoạt động của sở hữu tưởng nó rất là nhiều, cho nên trong cái sở hữu tưởng đó thì bao giờ cũng vậy, cái độ chính xác nó không thể tới 100%. Mong quý vị hiểu cho. Thì trong cái phần nhẫn nhục hôm trước tôi có nói rõ ràng đó, là cái nhẫn nhục này nó không phải là kham nhẫn đâu, nó không phải là cái hạnh nhẫn. Cái nhẫn nhục này á, là lùi một bước để tiến ba bước. Như là cái trường hợp về câu tiễn đó, nhún mình xuống để rồi mới nhảy bật lên cao. Như vậy tại vì sao? Vì mình yếu thế trước kẻ thù, cho nên bây giờ phải hạ xuống, rồi để mà coi như là nuôi dưỡng cái hận thù đó cho nó lớn lên, nuôi dưỡng cái khả năng hủy hoại đối tượng nó lớn lên, và chờ cái cơ hội á để mà phục thù, để mà diệt cái đối tượng mà mình cho là kẻ thù đi. Thì cái nhẫn nhục này đó, nó là pháp bất thiện. Còn cái gì thấy mà vị nào dịch mà từ cái chữ này ra thì phải hiểu rằng cái nhẫn nhục này tức là hạnh nhẫn, là kham nhẫn, là nhẫn nại. Nó lấy cái gốc từ cái chữ này ra. Thì quý vị là ở đây chúng ta không dùng cái chữ nhẫn nhục, mà quý vị đọc mà quý vị thấy chữ nhẫn nhục á thì quý vị tra lại xem có phải chữ này không. Nếu nói vậy thì phải quý vị hiểu là nhẫn nhục là hạnh nhẫn, là kham nhẫn. Cho nên ở đây á mình gọi là cái hạnh nè, vậy thấy không? Chữ hạnh á là nó do cái chữ hành mà ra. Nhưng mà khi cái hành này nè mà nó có cái thiện ở trong đó, nó thành cái chữ hạnh. Cái việc làm gì mà nó chứa cái điều thiện trong đó thì nó là cái hạnh. Cái việc làm gì mà nó có cái đức ở trong đó, nó có cái giới đức trong đó thì nó gọi là cái hạnh. Nhớ vậy. Cho nên khi mình nói hạnh nhẫn ở đây á là nó là pháp thiện. Nó dùng cái pháp thiện chứ không phải là cái pháp bất thiện. Nhẫn nhục là bất thiện, nhưng mà hạnh nhẫn nó là pháp thiện. Như vậy trong cái bài kệ thứ 184 mà nó thuộc về cái chú giải của kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật có dạy thế này là pháp hạnh. Pháp hạnh thuộc về kham nhẫn, tức là pháp hạnh nhẫn đó. Cái hạnh nhẫn á là cái đức tính cao thượng nhất. Cái hạnh nhẫn này là đức tính cao thiện. Đây là Đức Phật có dạy rõ ràng. Cái kham nhẫn này nó là một cái thiện pháp rất là đặc biệt. Kham nhẫn là một cái thiện pháp đặc biệt. Ở chỗ nào? Ở đây đó, khi mà các cái căn này nó tiếp xúc với các cái cảnh, mà khi căn nó bắt đầu tiếp xúc với các cảnh đó, thì căn nó sẽ trở thành môn. Cái này tôi đã nói suốt và muốn nói để cho quý vị nhảo cái này ra, thì khi mình bắt đầu mình qua học cái tâm vô nhân đó, mình mới tiếp thu được. Rồi cái tâm vô nhân này đó, nó sẽ tiếp tục nói trong cái phần mà các cái lộ trình tâm, bởi vì lộ trình tâm rất là khó hiểu. Nếu như bây giờ mà không có chịu khó nghe những cái này tái đi tái lại đó, thì khi vô cái lộ trình tâm không hiểu được. Rất là khó diễn tả để cho quý vị hiểu cái pháp mà nó rất là vi tế và nó rất là thậm thâm này, rất là khó diễn tả. Cho nên quý vị kiên nhẫn khi mà những cái gì tôi cứ lặp đi lặp lại hoài đó, là ý tôi muốn gieo một cái nền tảng đó cho quý vị nhớ nó cho thuần thục. Rồi khi những cái bài giảng sau á, tôi bắt đầu tôi thêm vô, là nâng cấp nó lên dần, nâng cấp nó lên dần, thì mới dẫn dắt quý vị vào cái pháp cao thượng được. Còn nếu bây giờ quý vị đâm ra ngán cái này, không có nghe nữa đó, thì sợ là khi mà về sau đó đi vào những cái pháp cao hơn là quý vị sẽ không có cái nền để quý vị lên được, rồi không có tiếp thu được. Và trong cái phần đó hết sức là quan trọng trong cái vấn đề tu tập của mình. Hiểu được cái lộ trình tâm thì mới hiểu được cái sự vận động nó có cái tính chất gọi là quy luật của nó như thế nào, để biết rằng là mình sẽ can thiệp ra sao và cái gì mình không thể can thiệp được. Giống như quý vị là một cái người đang đi học về sinh học, bây giờ cái người ta giảng dạy đó, người ta đem cái bông vô đây, nhưng mà cái người dạy cái này đó không phải là một thi sĩ, không phải là một nhà văn, mà là nhà khoa học. Cho nên người ta sẽ mô tả cái hình dáng bên ngoài, cái màu sắc, rồi người ta mới cắt từng lát một, người ta để lên cái kính hiển vi, người ta cắt nhiều dạng khác nhau, rồi người ta mới nói cho quý vị rằng là cái này nè, nó phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cái đường vận chuyển như thế nào mà nó mới nở được cái cánh hoa này. Thì khi quý vị hiểu rõ được từ dưới gốc lên cho đến ngọn, cho đến lúc nó trổ hoa, nó kết trái, nó tàn ngũ ra sao á, thì quý vị mới chi phối vào trong cái hoạt động nó để quý vị cho nó nở sớm hơn, để quý vị có thể chuyển đổi cái màu sắc của nó được. Thì cái tâm mình như vậy, bây giờ nó đã định hình rồi, nó đã trổ thành cái quả rồi, và cái đường hoạt động của nó đã hết sức rõ ràng rồi, nhưng mình không thấy, không biết nó vận hành thế nào, làm sao mình can thiệp được. Cho nên là tôi cứ phải lặp đi lặp lại những điều này, bởi vì nó hết sức là quan trọng. Mà về sau đó, nếu mà không dẫn dắt từng bước như thế này thì tới cái pháp đó là quý vị ngủ hết, quý vị không có thể nghe nổi, khó vô cùng. Thì các cái căn mình đây nè, mình có tất cả là lục căn. Tôi luôn luôn tách cái ý ra, bởi vì cái ý đó nó trùm lên năm cái căn luôn, cho nên rồi sẽ có nói rõ gì nó hơn. Nhưng mà đầu tiên mình nói ngũ căn ra, mắt tai mũi lưỡi thân. Thì như vậy là các cái cảnh này nè, sắc thanh hương vị xúc của cái năm căn này. Thì khi mà cái căn này á mà nó muốn mà coi như là tiếp xúc, muốn tiếp xúc với cái cảnh, thì nó phải mở ra thành cái môn, tức là cái cửa. À, bây giờ con mắt mình nè, muốn thấy cái gì đó thì mình phải mở ra. Mở đây không phải là mắt mình nhắm nhờ mở, nhưng mà ý nói là hướng về đó, nó chịu nhìn vào cái đó thôi. Bởi vì cái khung cảnh xung quanh rất là nhiều, nhưng mình chỉ nhìn một cái bông sứ thôi. Thì như vậy đó là cái cửa nó mở ra, gọi là môn. Thì như vậy cái cảnh này tới đây á, nó đổi rồi, nó gọi là trần. Thì cái môn mà khi mà tiếp xúc với trần á, hai bên nó có cái sự giao lưu với nhau. Tức là cái trần này nè, nó lọt vào trong cái môn. Cái môn này nè, nó thu tóm được cái trần, thì lập tức cái thức nó phát sanh. Cái thức này nó phát sanh. Thì cái thức này phát sanh đó, nó chưa là gì hết. Nó chỉ có cái chức năng á, là nó báo cáo. Nó cho biết rằng á, là cái trần này á, tức là một cái hoa thôi. Nó ở trong cái con mắt này đây, trong cái nhãn môn này đây nè. Thì đây là cái hoa thôi, nó chưa có gì hết. Nhưng mà nó không có ngừng lại ở đây, cái thức nó không có ngừng lại ở đây. À, rồi nó sẽ đi cái tiến trình của nó. Nó tới một cái tâm, nó gọi là cái tâm phân đoán. Cái phân đoán này nè, nó mới nói rằng cái bông này đẹp hay xấu. Khi mà nó phân đoán, tức là nó có cái sự phân biệt và nó đưa ra cái phán đoán. Nó nói rằng đẹp hay là xấu. Thì cái từ cái chỗ nó nói đẹp hay xấu đó, là mới đưa tới cái chuyện mà nó nói rằng nó thích hay là nó không thích. Rồi nó dẫn cái chỗ mà nó thích đó, thì nó muốn lại gần, nó mới rờ, nó xem cho kỹ, rồi nó muốn hái cái bông đó. Thì bắt đầu cái tham nó mới phát triển. Vậy thế thì cái mà gọi là cái hạnh nhẫn này á, nó có một cái khả năng đặc biệt rằng á, nó là một cái thiện pháp đặc biệt, là cái khi mà cái môn này nè, năm cái ngũ môn này nè, ngũ môn hướng tâm này, nó hướng về cái trần này, và nó lọt vào trong, giống như bây giờ quý vị cầm cái máy chụp hình, quý vị đưa cái hình ảnh nó lọt vào trong cái ống kính rồi. Cái ống kính đó nó có thể là coi như điều chỉnh để cho cái hình ảnh nó rõ trong này rồi, cái thức này nó phát sanh rồi. Nhưng mà khi nó phát sanh như vậy đó, thì liền cái thiện nó khởi sanh. Thí dụ như bây giờ cái trần này đó, mình còn gọi một cái từ gọi là đối tượng, cái từ mà ngày nay mình dùng cho dễ hiểu đó, gọi là cái đối tượng. Thì khi mà cái nó tạo mình xong á, là cái đối tượng này nè, nó không có khả ái, không khả hỷ. Tức là cái đối tượng này hoặc là nó xấu, hoặc là nó bất thiện. Cái đối tượng này nè, nó dễ gây ra cái sự bất bình, cái sự không hài lòng, cái sự bực tức, nó dễ khởi lên trong cái khi mà coi như là cái môn này nó tiếp xúc nè. Môn này có thể là nhãn môn, có thể là nhĩ môn, có thể là tỷ môn, có thể là thiệt, có thể là thân. Cái lỗ tai mình nghe người ta chửi mình thì tất nhiên là mình khó chịu rồi. Rồi cái lỗ mũi mình nghe cái mùi hôi thối là mình khó chịu rồi. Rồi cái lưỡi mình nếm những cái gì mà nó không thích hợp thì nó khó chịu rồi. Cái thân mình nè phải xúc chạm với những cái điều kiện nóng lạnh hoặc là những cái vật thô cứng đó là mình đã nổi lên cái bất bình rồi. Nhưng mà cái hạnh nhẫn này nè, nó là một cái thiện pháp đặc biệt, là khi cái đối tượng khởi lên làm cái đối tượng xấu, cái đối tượng bất thiện, cái đối tượng mà cái người phàm phu khi mà tiếp xúc với nó, lập tức cái phản ứng của người phàm phu là không vừa ý, là không hài lòng, là bất bình, là bực bội, là tâm sân nổi lên la hét. Đó là cái tiếp xúc của phàm phu. Nhưng mà khi cái người tu tập mà rèn luyện cái hạnh kham nhẫn đó, thì đây là một cái pháp thiện đặc biệt, là khi các cái căn này nè, các cái môn này nè, nó tiếp xúc với lòng cái đối tượng xấu ác vậy đó, nó có cái khả năng